giây phút đó là giây phút tánh thiện ha. Cái tánh giác biết thôi. Còn một lát nữa, nằm một đêm suy nghĩ là cái gì? Tâm thức. Thấy không? Tâm thức phân biệt. Cho nên nó dẫn con người đi. Khi mà họ có cái quan niệm này rồi á, là họ bị kềm trong đó thì họ buông lắm được. Bây giờ ta sửa chi mà ai cũng chịu hết. Nhưng đừng có lấy nguyên hữu trời đó. Mà bằng đầu thì không lấy. Cái vàng nó ám không cái gì? Vàng nó ám là do cái gì? Do tâm thức. Thấy không? Do tâm thức. Người nào cũng tốt á, bằng đầu người nào cũng tốt á. Đức Phật nói á, sắc tự nó không làm mê người, người tự mê nên bị nó trói buộc. Bị trói buộc tất nhiên là gì? Thành đáng đọc rồi đó. Đọc rồi đọc cho cái gì? Đọc cho cái tâm của mình nè. Nó làm hư thối cái tâm mình rồi. Không còn nhân nghĩa gì hết trơn á. Lấy hai ông kia không? Không còn anh em gì, không còn làng xóm hết á. Bây giờ chỉ còn vàng đó thôi à. Mà chị em hai không chịu nữa, chịu lấy hết rồi. Đây vậy đó. Rồi rượu á, tự nó không làm sai người, người tự sai nên bị nó quấn, phải không? Nó ghiền á, cho nên sao? Đọc luôn. Đó, vàng tự nó không làm tham người, mà người tự tham bị nó ám luôn. Cho nên tất cả trên thế gian này nó không có cái gì xấu tốt. Không có cái gì xấu tốt á. Xấu tốt là do tâm mình mà. Cho nên mình đi tu, mình đã tu rồi, mình không có nói xấu tốt. Mình chỉ sống vậy thôi, sống tùy duyên. Nên Đức Phật nói á, cuộc sống của mình ở đây nè, có tiền, phải cần có tiền. Phải có tiền chứ không nói tiền đâu mua. Rồi có vật chất nhà cửa không, xe cộ không. Rồi có danh dự á, không phải mình là mọi người coi mình thằng ăn trộm cúp sao. Mình cũng có cái danh dự của mình, phải không? Mình có. Rồi mình thích ăn cho nó bổ khỏe không. Mình thích mặt đẹp, mình thích ngủ sang chứ, phải không? Cái đó là cái vật chất của mình phải cần. Nhưng mà mình thấy đó mình tùy duyên tạm có mà thôi, mình không ham. Thì đó, thế là mình ăn lạc đó. Hệ cái nhà kiểu nào sống kiểu nấy, giường kiểu nào ngủ kiểu nấy, đồ kiểu nào ăn kiểu nấy. Tùy duyên có thì xài, không có thì kiểu nào xài kiểu đó. Mình cũng cần đủ thứ này chứ sao không cần. Tiền, danh vật chất, danh dự, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ sang, mình cần. Nhưng mà tùy duyên mà mình không ham nó quá. Mình không ham tiền quá, mình đi cày một ngày 3-4 chốc, phải không? Rồi mình ham vật chất quá, mua nhà 5-3 cái, nhà lầu 5-7 tầng để mà sao? Mình cũng đi cày cho mình cho mình khổ, phải không? Cho nên mình ngủ quá là chỉ cái giường thôi mà, phải không? Ngủ quá chỉ cái giường thôi. Cái giường bằng vàng mình cũng ngủ vậy à, phải không? Cái tô bằng vàng mình cũng ăn vậy thôi. Mà mình ăn cái tô bằng đá mà cái tâm mình khỏe, mình cũng sướng hơn là mình ăn tô vàng mình khổ. Cho nên mình tùy duyên tạm có mà thôi thì cái tâm mình ăn. Còn nếu mà mình tham mê tiền bạc vật chất danh dự ăn ngon mặc đẹp ngủ sang này á, tham mê nó quá thì mình sao? Phải lao tâm nè, suy nghĩ hoài bảo vệ nó, rồi lao lực, rồi bệnh tật, rồi bị độc hại, là nó thành rất độc vậy đó. Đức Phật nói vậy á, làm hai cái chốt. Đức Phật nói tiền cần cái cuộc sống lắm chứ, phải không? Nhưng mà ham tiền tái quá nè, rồi xả thân thì bị tiền nó chuyển. Cũng như mình nói là mình tu rồi mình tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà tụng kinh niệm Phật vừa thôi, một ngày mình tụng 5-7 thời, rồi niệm trì chú đại bi mà lần 20-30 biến, lát xuống rồi lột lên rồi chữ tùm lum tùm la, phải không? Niệm vừa nói, niệm chỉ có một biến xuống Mỹ rồi, thấy không? Chiều niệm nữa ít nhưng mà cái tâm mình an. Ở nó nhiều quá, nó ăn mua hết đất nam đó ra vậy ra là sao? Rồi con mình nó giỡn á, mình đưa tụng mà mình duyên nghe nó giỡn mình tức, vừa tụng mà vừa tức, tụng xong rồi xuống chửi một mắt hết, nghe không? Mình bớt á, cho nên cãi nó. Mình cứ tỉnh tỏ ai ồn quá mình nghĩ chiều á nó hết rồi mình tụng để ăn tét. Mình tụng nửa chừng mà mình nhớ tới là mình muốn ăn gì ngon quá, mình dẹp qua bên đi ăn đi, chứ ngồi đây mà khóc mình nhớ tới gói mì gói hoài, không có đường giấu, thấy chưa? Mình đừng có làm ép quá, mình tu á cho khỏe, cho khỏe. Ta nói á, tu là nếp sống tùy duyên. đói ăn mệt ngủ an nhiên tâm hồn, đúng không? Đó, đạo là nếp sống tùy duyên, đói ăn mệt ngủ an nhiên tâm hồn. Tụng quá trời mà buồn ngủ mà ráng tụng gì giờ đâu có vô. Buồn ngủ cứ ngủ mà mình niệm Phật nè, mình niệm nhà hát, mình niệm môi Phật mà nó nhớ chuyện kia hoài chứ chịu không nổi. Mình nói tao á, tao muốn thành Phật mà mày không muốn nào tao dẹp. Tao dẹp á, mình nhớ đi, mình nhớ, mày muốn nhớ gì mình nhớ đi. Mình nhớ xong tao niệm nữa. Cái gì mà nói vậy nó không nhớ cái gì. Hay lắm, nó không nhớ nha. Mà lát mình niệm bắt đầu nó nhớ á. Nó là ma mà. Cái Phật nói nè, vật chất cũng cần cho cuộc sống hết chứ, phải không? Nhưng mà mê vật chất quá thì làm tôi vội cho nó. Sao đi mua nhà nhiều quá thì ngày tối ra lau, lau rồi quét rồi dọn. Rồi lỡ ai mà đi dơi trong đó chửi. Đó, mình mua cái nhà sang quá, mình mua mình ở thôi mà. Chứ đâu phải mình mua để làm gì. Rồi ai tới làm dơ cái nhà mình mấy mà mình cũng la rồi nhảy tốt mình lao nhà hoài. Thì quý vị thử mua cái nhà mới vậy thôi, trước khi mà dọn vô quý vị làm chết bỏ luôn á, phải không? Ở lau nhà sơn nhà rồi hai chồng làm quá trời làm, tới hồi vô ở rồi sợ dơ, sợ người ta làm dơ nữa. Rồi bữa nay thì nhắm treo màn gì, mai nhắm lốt vật gì, ngày tối nhớ tới đó không à, chứ muốn cũng chết gì nó luôn á. Tới thanh tàn đạo rồi làm tôi bội cho cái nhà đó đó. Ngày tối rồi tảng sáng đi cày, phải không? Tảng sáng đi cày tới tối mới về, phải không? Nhà vô nấu cơm 9-10 giờ ăn, ăn xong lên giường 10-10 rưỡi tảng sáng đi nữa. Cái gì nữa, ngày nào cũng vậy thôi, không có ở nhà ngắm cái nhà. Chỉ có con chó nó ở nhà, nó ở nhà thôi. Thì cái nhà đó ai ở?
Chó.
Chó ở, mèo ở. Nó hửa nó vậy. Tối nó, tảng sáng nó nằm nó ngủ á, mèo á, mèo chó, phải không? Còn chủ nó là sao? Đi lao. Cho nên á, làm tôi mở cho cái nhà đó đó. Rồi danh tôm cũng cần chứ, phải không? Ta cũng khen mình cũng cần chứ. Nhưng mà ham danh quá thì đem tiền ra mua nè, đem tiền mua danh nghe quý vị. Thân tàn mà dạy, đem tiền ra mua danh mua lợi. Thân tàn mà dạy, người ta đấu giá rồi lên mua 5-7 ngàn đưa tay rồi lên chụp hình rấp rấp rồi ha. Đó hồi về nhà phải đem 10 ngàn đi đóng. Tại hồi nãy mình mua á, tại nó hăng lên, nó hăng lên mình mua, lát nữa về mình lấy sao, đi lấy tiền đưa mua cái danh. Danh nó làm cái gì chứ? Cái bữa chết nó lấy cái danh làm đi theo chết tôi quên hết trơn. Thì vừa phải thôi, sống vừa phải thôi. Chỗ nào nghèo quá mình giúp, giúp cũng cần đó, mình cũng cần mà ghi tên đâu nha, thiệt không cần đâu, đâu cần đâu. Cái này có nhân có quả mà quý vị. Quý vị ấy, làm phước cái tự nhiên nó có phước ở đâu đó, ngộ lắm. Ai giữ mình đâu đó, mình mua ra cũng vậy hả, không cần đâu nè. Mình tức là nói ăn uống cũng cần chứ, không phải nhìn đói sao chết sao. Ăn uống cần chứ, phải không? Tham ăn nhiều quá thì bổ quá, rồi dư đường xương mọc nánh, rồi mập phì, rồi sơ gan ung thư. Ăn cũng cần nhưng mà ăn phải thôi. Ăn quá bữa cô con mọc nhánh tại nó dư. Như nó phải mọc chứ bây giờ nó dư nó biết mọc đâu. Phải không? Dư đường dư mỡ cholesterol. Rồi ăn thịt nhiều quá, quý vị biết cái thịt không? Bữa con nói hoài cái vi trùng ung thư đó, nó ăn thịt đỏ không à. Ta, người ta hãy đi xạ trị này, đi uống thuốc này, đi á là đủ thứ chạy điện vậy rồi á, rồi để cho ung thư nó chết đó. Nhưng mà đi đủ thứ á, nhưng mà về đẻ thịt bò ăn vô không thì sao, nuôi nó rồi nó cũng chết à. Bây giờ muốn hết á thì phải làm sao cho vi trùng nó chết rồi thì hết à. Đừng ăn thịt đỏ nè, đừng ăn đường nè, đừng ăn dầu mỡ nè, ăn những cái đó nó ăn thịt đỏ rồi là vi trùng ung thư nó nuôi nó quý vị. Cái ông kia đó ông ung thư cuống phổi đó, trị không được là cho về ở nhà 1 tháng nữa. Ông biết làm sao, ông đi coi trên internet rồi ông coi rồi mấy ông gặp cái chỗ đó chỉ sao ăn toàn là ghim á, đủ thứ rau cải cà rốt khoai tây rồi đó, rồi trái cây rồi đó, ông xay ra, xay ra không có ép nước uống đâu, để sát luôn, múc sáng tô, trưa tô, chiều tô. Vậy hôm qua cô mới chỉ bà kia phải để khoai môn người cho nó ngon một chút, ăn nó đỡ là tôi ăn để vô toàn là khoai củ không à, ăn trừ cơm luôn. Cái lại đói ăn nó ăn mà ngộ nó gì tưởng ông nổi ăn nổi đó. Khi mà đói rồi cái gì cũng ngon hết á. Thử bỏ đói vừa hai ngày giờ cái gì cũng ngon hết á. Tại mình ăn nhiều thứ mình cái miệng mình nó lựa. Nhưng mà cái gì cứ ăn đi. Cái ông đó ăn một tháng nào cái gì. Bắt đầu nó không còn có vi trùng hết, nó teo cục luôn. Ngộ gì đó. Hay lắm ha cái gì. Ăn đi bữa nó chết queo à. Bởi ta ăn rồi lúc mới mẹ tháng á, một tháng hay là hai tháng gì đó, để chi, để cho nó chết như trùng đó rồi phải ăn xong xuôi rồi cái ăn kiện tháng bốn tuần cái ăn ra để cho nó bầu bổ lại, chứ mấy mình chết leo sao, cho nó chết chứ là mình nó chết sao sao, cho mình phải bầu bổ trở ra, hiểu không? Nhưng mà đừng ăn thịt đỏ, nó thiệt đó, hay là đừng ăn. Tại vì cứ đi trả trị xà lồn mà đem ba thịt đó cho nó ăn, chẳng thà giống như mình đánh nó mà mình cho nó bầu bổ. Đức Phật nói nhé, mặt đẹp cũng cần chứ sao không được, phải không? Ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ cũng cần, nhưng mà quá xa xỉ nè thì mặt đẹp quá cái mặt cũng già thiệt. Mặt đẹp thì ngó không sao thì được, nhưng mà ngó chứ không được. Thế sao? Ngó không sao thì giống người trẻ lắm, nhưng mà ngó trước thì nó già. Thế mặt cái gì nó cũng già đó. Mặt sạch sẽ thôi, mặt cái đẹp đẽ chứ, gọn gàng đẹp chứ. Hả? Ai nè, ngủ ngon cũng cần không? Cần. Nhưng mà ngủ nhiều quá thì sao? Bị bệnh này, đau nhức nè, yếu đuối này, bệnh tật. Ngủ quá thì sao? Quá ngu. Ngủ quá này quá ngu. Cho nên á, ngủ quá ngu luôn á chứ. Quá gì nữa. Cho nên á, mình phải vận động cái gì? Mình phải vận động. Còn thuốc bổ có độc không? Đọc nó nghe, thuốc bổ mà uống á, mình một ngày viên thôi, ví dụ tôi giận mà mình uống ngày 4 viên thì sao? Nó thành thuốc độc á, nó thành thuốc độc. Cho nên cái gì cũng phải vừa thôi. Và mấy người nhà giàu á, mỗi lần đi ra, bước ra lên xe ơi, mấy người đó màu chết á, không có đi bổ. Bổ ngày đi ra quỳ sân, nó nhổ cỏ, nhổ rồi tước cây rồi, cho vitamin D nó vô trong mình. Thì á, mới xương cốt rồi nó mới vững vàng. Còn không á, vitamin D không có, yếu lắm vậy. Yếu lắm. Nó nói quá vật chất thì bị đời ám ảnh mà. Yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi. Đức Phật nói vậy. Cho nên không có nên mình cái gì cũng quá là không được. Vàng bạc ra tiền là mình cũng cần thôi. Nhưng mà mình sao? Nó là cái vật để mình cần thôi, mình nhờ thôi. Ngoài ra mình không tham đó. Mình tham là mình chết đó. Mình tham mình khổ lắm. Nếu mà mình chết xuống mà cái nhà mình hai ba cái mà chưa chia cho ai chết được, thấy không? Cho nên mình á, vừa đủ ngủ thôi, vừa đủ ở thôi. Không tính đâu. Ở đời này tính không được đâu vậy. Cuộc đời này nè, mỗi người nó có cái số hết á, mỗi người nó có cái nhân quả hết á. Cho nên nó mình tính nó không vậy à, mình tính nó không chạy ra hết trơn. Mình sống bình thường, quý vị thử sống bình thường thì không chết đâu. Cuộc đời nó đang đi tới mà, cuộc đời này nó đang đi tới. Cho nên tất cả mọi việc á thì nó sẽ từ từ á, nó sẽ biến chuyển á nè, ngộ lắm. Bây giờ mình sẽ học tới cái chuyện thứ hai, cái chuyện 90, cái chuyện 90. Được rồi lại mất. Cái chuyện 90 được rồi lại mất nha. Được rồi lại mất. Chuyện này 90. Mà cái chuyện rồi kỳ rồi đó mà cái chuyện gì mê vàng á. Chuột vàng gì ấn độc có cái gì biết rồi ha. Dư rồi, dư hiểu rồi. Nên cái gì á mà mình quý nó quá là nó độc rồi. Nó khổ lắm, mấy vị thử có chuyện trăm có hộp tròn trong nhà. Cái gì khổ liền. Thấy không? Hồi đó cô kể đó, cái ông nhà giàu ở trên lầu cao, ông cho cái ông nghèo ở dưới đất á 200 ngàn đó. thấy không, cái chuyện đó đó không có tiền thôi yên lắm, mà cái gì có thử coi, trúng số chừng triệu rồi bắt đầu tối nay tính liền, tính á, rồi tính rồi chồng phải tiền muốn mở shop, vợ không muốn, chồng muốn đi du lịch bên Pháp thì vợ đòi đi bên Mỹ vậy á, tiền á tính ra rồi ấy cho con đứa này nhiêu đứa kia nhiêu rồi tính lát đi lộn, rồi bây giờ bắt băm con qua ăn rất là ngon, bữa nay ăn ngọt thấy chưa, tại vì mình có tiền mà thấy mình bị nó ám như là khổ liền, nên vàng cũng vậy đó. Tại sao con chuột vàng này khi mới gặp với thì nó là vàng, nhưng mà ông tính một hồi á, nó mở ra ông thấy nó là con rắn thấy chưa, và một lát ông thấy nó rắn rồi ông chán nó quá, ông muốn nó nữa, ông muốn nó, ông coi tường nó đi thì nó biến thành chuột vàng rồi. Cho nên á, tự mình làm cho nó giá trị, tiền bạc hay cái gì cũng vậy, ở ngoài đời mình tự mình làm cho nó, chứ không phải nó là nó thôi, nó là nó thôi, bông hoa trái cây là vàng bạc hay là cái gì cũng tự thôi. Bây giờ mình học tới cái bài cái câu chuyện số 90 đó quý vị ha. Được rồi lại mất. Ngày xưa có một người rất nghèo khổ, hằng ngày hắn đi xin ăn khắp đầu đường xó chợ mà vẫn chịu cảnh thiếu trước một sau, tạm lây lất sống qua ngày. Ta ông này là ông đi xin ăn rồi, ông mấy giờ bán dừa phải không, ông này đi xin ăn. Một hôm có người hỏi hắn anh anh còn trẻ, anh khỏe mạnh mà vì sao không tìm việc làm lại phải chấp nhận cuộc sống xin ăn vậy, ngày đây mai đó có bữa có bữa không đó. Ông mới đáp rằng thưa chú việc gì tôi cũng không biết làm hết á, ai mà mướn tôi, cái gì tôi cũng không biết làm hết á, tôi dở lắm. Rồi cái ông kia ông mới nói nếu anh như anh không sợ cực khổ á thì tôi sẽ tìm cho anh một công việc, anh chịu không, anh chịu rồi tôi tìm cho hả, nhiệm chuyện vừa giúp với anh thôi. Thì ông này nói chỉ cần có việc á thì tôi sẽ làm hết sức mình, không có sợ khổ nhọc đâu chú chú yên tâm đi, tôi nhất định làm theo sự chỉ dẫn của chú đó. Cái thằng này mà ăn xin thì nói vậy á, thì chẳng bao lâu á, người này á tìm được cho hắn một công việc làm, quả nhiên có công việc, hắn làm rất là tốt. Công việc của ông ta là gánh rau từ thôn quê ra bán ở ngoài thành phố á đó. Mặc dù công việc cực nhọc nhưng hắn vẫn cảm thấy cuộc sống rất là thoải mái, nên không có hề thấy mệt mỏi gì hết á. Vì thế hắn rất là hài lòng cuộc sống hiện tại. Ông á, sáng á thì ông ngồi vô trong quê, ông gánh rau ra, rồi ông đi bán, hay chiều ông đem về cho chủ thôi à. Ví dụ chủ dặn nhiêu bó thì ông đi, ông về ông bán, ông bán xong đủ tiền đem về thôi. Mà đi rất là xa, 20 cây số vậy đó đi bán á. Nhưng mà ông có chuyện làm, phải không? Ông có chuyện làm khỏi sinh năng, ông rất là vui mừng đó. Thì có người mới nói là anh gánh rau đi suốt cả ngày, đi và về mấy chục dặm gì đó, anh thấy có mệt không? Ông hỏi ông vậy đó. Ông nói chứ trước đây tôi đi xin ăn cũng suốt cả ngày vậy, cũng mệt lắm, cuộc sống thì bấp bênh, bữa no bữa đói á. Nhưng mà hôm nay á có việc làm, cuộc sống ổn định, tuy là không có nhiều tiền nhưng mà vừa đủ rồi. Ông cũng thấy rất là vui với cuộc sống không? Ông nói vậy á. Ông nói con người ở đời á, rất ít người hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho nên họ đau khổ nhiều á. Còn nói tôi á, tôi có gì cuộc sống bây giờ thì tôi không đau khổ đâu, tôi miễn tôi có cuộc sống sống là được rồi. Ông nói á, nếu mà mình biết đủ á, là mình vui. Ông này cũng hiểu được giáo lý hả? Biết đủ mình vui à, mình đừng có mong cầu gì hơn. Rồi hồi trước tôi đi xin ăn đó làm sao, bây giờ á tôi sống vậy tuy là cực khổ nhưng mà tôi không thấy cực khổ đâu. Tôi gánh đi, tôi dung dăng dung vẻ, tôi cũng vui vẻ. Tôi ra ngoài chợ tôi bán xong chiều tôi gánh về, tôi giao tiền cho chủ xong cũng thấy vui vẻ, không thấy gì xa hết á. Thì một hôm hắn đang gánh rau giữa đường, phát hiện ra một cái túi đựng rất là nhiều vàng. Thì hắn vui mừng không xiết, vội mở ra xem, mừng lắm mà đếm thử được bao nhiêu vàng. Trong lúc hắn đang say sưa đếm vàng, bỗng có người chủ mất vàng chạy đến, thấy hắn la lên. Ông kia ông làm rớt bịch vàng, Thì ổng đi trở lại ổng tìm thì ổng thấy ông này đổ ra một đống nghe đếm. Đi đếm á. Ổng nói à đây là vàng của tao đây nè. Người ở đâu đến đây dám lấy trộm vàng của tao, người hãy theo tao đến gặp quan. Ông nói vậy, ông này ông nghĩ là ông này lấy trộm vàng, chứ ông đâu có nghi là ông làm rớt. Thì cái ông bán rau này ông mới sợ hãi, ông xin nói xin lỗi ông nha, túi vàng này tôi lụm ở đây chứ tôi đâu có lấy trộm của ông đâu, thấy không, tôi trả lại cho ông đầy đủ đó. Thì ông mới đếm lại đi rồi ông lấy đi, tôi không lấy. Rồi ông này tha thiết cầu khẩn xin với ông chủ vàng tha thứ. Sự việc xảy ra chẳng những làm cho hắn mừng hụt mà suýt nữa bị bắt đến quan. Rồi á, ông nói ông khi mà ông trả vàng lại rồi ông mới suy nghĩ kiếp sống con người quá mong manh quá, gặp toàn là những cái xui xẻo hết, chuyện này rồi đó chuyện khác, ông nghĩ vậy đó, kiếp sống con người mong manh. Rồi khi mà ông trả vàng cho ông kia, ông mới suy nghĩ, ông nói chứ hồi nãy tình ngồi đó mình đếm lâu quá. Chứ vậy mà mình đừng có đếm, mình lấy mình đi á, cho nó ao thì cái ông này đâu có lấy lại. Hồi giờ mình cực khổ biết bao nhiêu mà mình lụm được cái này á, là giống như cái hên của mình á, mà mình không có kịp thời đi liền, để mình lại ngồi đó mình đếm lâu quá cho nên mấy ông kia mới lấy lại. Giống như mình có gặp được cái vận may mà mình chần chờ đó, mình không có đem mình cất đi đó, thì ông ngồi ông suy nghĩ vậy đó, cuộc đời mong manh mà mình thì không kịp thời đem cất ra, bị người ta lấy lại đã vậy người ta còn tính đem lên tư quan mình nữa đó. Cái Phật nói kể câu chuyện này á, cái Phật nói giống cái đại lý á, nói như là đời người giống như một cái dòng sông, nó nhiều cái khúc quanh đó. Có lúc thì hơn, có lúc thì xui, có lúc thì nghèo, có lúc thì gì là khá, có lúc thì bình thường, lên xuống may rủi. Cho nên cuộc đời này á, vui ít khổ nhiều. Cái ông này á, ông đi ăn xin đã rồi, bây giờ bán được rau rồi, rụng được vàng, sắp sửa giàu rồi, thì bây giờ lại gặp người ta lấy lại nữa, mà người ta phải năn nỉ, người ta phải xin, phải lên, người ta đòi bắt lên quan nữa. Đúng không? Đúng Phật nói cái này giống như cái ông này, ông gặp cơ hội tốt á, mà ông không có nhanh, ông không có nhanh giữ cơ hội đó cho một mình, mà ông cần chờ, ông ngồi đó, ông cà lê, ông còn đếm được bao nhiêu nữa. Cho nên nó ông mới mất được, mất cái